Cao thượng ở chú sơ thiên hậu chẳng nhận là phúc lành cao thượng hiếu thân bằng chân thành ngắm sông bờ và con sông bằng nghệ thương thiện là phúc lành cao thượng bố thí hành đúng pháp chư nguyên hàng nguyên thuộc hành vi không lỗi lầm là phúc lành cao thượng xa lý tâm niệm án cử chế không say xưa tinh thần không thiện pháp là phúc lành cao thượng biết cung kính khiêm nhường trí công và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lành cao thượng nhận nhục tánh thường hóa thượng hiếp kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng hồ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi xuống chạm biệt đời đứng không đóng không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sợ hành như vậy không chỗ nào thối thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Nam mô Bodhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con vô thường không chuyến thành kính đảnh lễ chư tôn đức tôn ni. Xin chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba, ngày 4 tháng 12 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong Ban Pháp mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, California 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma, bài học hôm nay thuộc trường bộ kinh Phật học cơ bản tiếp theo bốn pháp, bốn bậc lưu sẽ do thượng tọa Tuệ Quyền giảng giải với sự điều hòa của chư tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bodhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước tiền vô thượng trong đời. Nguyện cầu của Đức Phật Bảo, nguyện cầu của Đức Pháp Bảo, nguyện cầu của Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, chúng con kính tiên xin minh hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay ngày 4 tháng 12 năm 2012. Giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma Phật học cơ bản trường bộ kinh, kinh số 33, kinh phúng tụng tiếp theo bốn pháp, bốn bậc lưu, bốn pháp. Này các hiền giả, có bốn pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã biết đã thấy bậc A La Hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và lòng người. Thế nào là bốn? Bốn bậc lưu giả, bốn pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để pháp hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày. Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tự đức cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chúng sanh và loài người. Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch được. Chúng con kính tuân thỉnh Thượng Tọa Tự Quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Gia. Và kính thỉnh Thượng Tọa Tự Quyền ạ.
Nam Mô Bụt Tha Gia. Nam Mô Tham Ma Gia. Nam Mô Sanh Khai Gia. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Không biết quý vị có nghe rõ được âm thanh của chúng tôi hay không. Con xin thành kính đảnh lễ Đại Đức Tự Quyền, Đại Đức Minh Thành cùng Chư Tôn Đức Thanh. Kính thưa quý vị, giờ đây thì chúng ta sẽ được nghe bài giảng của Đại Đức Tự Quyền nói về bốn đức luôn. Để chúng ta hiểu như thế nào là dục bậc lưu, khổ bậc lưu, kiến bậc lưu và vô minh bậc lưu, là chúng ta sẽ được nghe cái pháp thoại này do Đại Đức Tự Quyền. Bây giờ thì đã thấy tín hiệu của Đại Đức Tự Quyền rồi, do đó con xin là Đại Đức Tự Quyền.
Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sanh Khai Gia. Thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn Đại Đức Pháp Tính, cảm ơn cô Ngô Đức Hạnh cùng chú quý vị. Kính lễ đến Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong rung. Thân chào đến quý tôn nữ cùng chư Phật tử. Kính thưa quý vị, thì có thể nói rằng chúng ta vừa nghe thời gian gần Tổ chức Đảng gọi chúng tôi là Thượng Tọa, thì xin Tổ chức Đảng gọi thì có lẽ là trong cái hoạt động giao tiếp như vậy thôi, nhưng quý vị cứ gọi là bình thường. Nhưng nhiều khi nếu như mà quý vị biết là gọi, ví dụ như gọi Thượng Tọa thì nó ngang hàng với các vị quá, chúng tôi không cũng có muốn cái sự việc nó như vậy. Đấy là một điều mà mong quý vị hoan hỷ rồi sẽ nó sẽ kiến lại với Thượng Tọa sau. Đó là một việc. Về thứ hai nữa là quý vị biết, ví dụ như là Đức Pháp Tăng, Đức Pháp Thân và Đức Pháp Đăng với chúng tôi cũng vấn đề như vậy đó. Thì như vậy thì khi mà đi một dọc thì chẳng hạn giờ gọi chúng tôi mà gọi các vị đó thì tự nhiên cũng như là nó có một cái sự phân cấp, thì mong quý vị Phật tử quan hệ chúng ta cứ để tự nhiên đi. Dạ. Thì nó tốt hơn. Chúng tôi không muốn chúng tôi chết sớm đâu. Kêu đi nghe mắc cỡ luôn. Nói vậy ha. Dạ, xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Samutho Phakawa Buthang Phakawantang Apiwade Miswa Khato Phakawata Thammo Thammang Namasa Mitsubatibano Phakawato Savaka Sangho Sangkhang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ơn Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo của nhà quê là có Tam Bảo Hằng Giáo Hồ đến Chư Tôn Đức Tăng với tôn nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam Mô Bụt Tha Gia. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, có thể nói rằng bốn cái chi đề của bột lưu hay là bốn cái dòng nước thì tất cả chúng ta cũng không có lạ gì, bởi vì chữ ô khá đó chính là nước, cái dòng thác, cái dòng lũ mà nó cuốn trôi những cái gì mà nó bị cản lại. Thì cũng vậy, đây là dục bọc, ủ bọc, tà kiến bọc và vô minh bọc, nó sẽ cuốn trôi chúng sinh ở trong sanh tử đau khổ luân hồi, gọi là bột lưu. Những chúng sinh trầm luân sanh tử đau khổ cũng do những cái thác nước này, cũng do những cái nước này ở trong chúng ta sẽ gặp rất là nhiều ở trong tương ưng, trong trường bộ, trong trung bộ và tất cả. Bởi vì cái này pháp thuộc về pháp bất thiện luân hồi, mà pháp nồng cốt của bất thiện chúng ta thấy. Cho nên chúng ta nhìn như vậy, chúng ta không có có lạ gì. Nó nhấn chìm, nó cuốn trôi chúng sinh ở trong tam giới. Ô khá có nghĩa là cái pháp cuốn trôi, là cái pháp nhận chìm. Hay ô khá đây có nghĩa là một dòng nước mạnh. Mà tiếng Bali có một cái câu chú giải nó rất là hay. Awatritwa hananti ti ô khá, làm tràn ngập chúng sinh, làm cuốn trôi chúng sinh, đó gọi là ô khá, chính là nước. Hay là awahananti ô siddha benti ti ô khá, làm cho chúng sinh chìm đắm thì gọi là cái nước xoáy. Mà khi chúng ta vượt thoát ra, khi chúng ta bơi ra khỏi thuộc cái dòng nước đó, thì xem như chúng ta trở thành một cái vị đã đắc thánh. Hay là vượt qua khỏi cái bọt lưu đó, chính là vị ấy sanh đã tận, Phật hành đã thành, đã thành tựu được kết quả an lạc giải thoát. Cái ô khá này chính là một chướng ngại tinh thần. Cái ô khá này chính là một cái sự ngăn chặn cho những thiện pháp khác phát sanh. Cũng như quý vị thấy một cái vật nó bị nhấn chìm ở trong nước, thì vật đó không thể nào trồi lên nước được. Mà không trồi lên nước được thì nó bị cái ngục tù nó bao vây. Thì cũng vậy, nó nhấn chìm chúng sanh. Thì cái nước này nó nhấn chìm chúng sanh, nằm ở trong cái dòng lưu vực, lưu chuyển của chính nó. Đó chính là cái sự trói buộc ở trong cái năm bốn pháp, tức là pháp thứ nhất đó chính là dục bộc, hữu bộc, tà kiến bộc và vô minh bộc. Đó chính là bốn pháp này, nó làm cho chúng sinh, nó trói buộc chúng sinh, nó cột trói chúng sinh. Chúng ta thấy cho tới khi nào mà chúng ta chấm dứt hết tất cả những cái phiền não, thì ngay khi đó thì chúng ta mới được an lạc. Kính thưa quý vị, ở trong kinh có nói về cái định nghĩa cho một heo, hoặc là ở trong Tương Ưng Bộ Kinh đó, Đức Phật này thì có nói về cái bốn cái dòng nước xoáy. Đó chính là dòng nước của dục lạc, dòng nước của sanh hữu, dòng nước của cái sự thấy sai, hay là dòng nước của vô minh. Này các thầy tỳ kheo, vùng nước lớn nó đồng nghĩa với bốn dòng nước xoáy, đó chính là dục bộc, hữu bộc, tà kiến bộc và vô minh bộc. Chúng ta thấy nó rất là ghê gớm, chứ không phải như chúng ta chỉ nghe nó dục rồi hữu, tà kiến và vô minh, mà nhiều đoạn kinh, rất nhiều đoạn kinh đã được nói đến, để chúng ta thấy cái sự nguy hiểm của dòng nước này nó như thế nào. Dòng nước lớn đó đồng nghĩa với bốn dòng xoáy, tức là bốn cái ô khác. Hãy mà dòng nước thì nó cuốn phăng tất cả, nó là một cơn đại hồng thủy, nó là một cơn chúng ta gọi là sóng thần của đời sống luân hồi chúng ta. Và thật chính nó đó, chính nó là nó làm cho đổ sập tất cả, và nó nhận chìm tất cả cái gì, những thiện pháp. Nó ngăn chặn tất cả những thiện pháp để chúng ta khởi sanh lên. Khi chúng ta khởi tâm lên, chúng ta bố thí, thì lập tức cái sự hối tiếc, hay là cái sự tiếc nuối cái cổ của mình, bắt đầu vô minh, bắt đầu nó tha mái, nó sợ. Rồi chúng ta muốn làm một việc thiện gì đó, rồi chúng ta lo lắng, rồi chúng ta bị cản trở này cản trở nọ, cho nên tâm của chúng ta không quyết. Thì đó chính là cái sự nhận chìm của sự cản trở do bốn cái bộc lưu này, mà chính vô minh nó dẫn đầu. Khi chúng ta thấy như vậy, để chúng ta hiểu có những chuyện mà chúng ta không thể nào mà chúng ta cần phải có một cái sự suy đoán ở trong trong kinh văn. Thường thường nó xoáy, chúng ta bơi, nếu chúng ta biết, nếu mà chúng ta biết bơi á, nếu chúng ta biết bơi á thì chúng ta mới thấy được cái giá trị của chính cái chính nó. Còn nếu chúng ta không biết bơi mà chúng ta bị cái nước nó cuốn trôi đâu quý vị, thì chúng ta mới thấy khủng khiếp. Chúng ta mới thấy khủng khiếp. Thì chúng ta nó khủng khiếp là khủng khiếp sao? Chính chúng ta không biết bơi mà chúng ta bơi, hay là chúng ta biết bơi rồi mà chúng ta bơi đi, thì đến cái dòng nước xoáy mà quý vị nó cuốn một cái nó hụt xuống. Không biết quý vị biết có một lần chúng tôi với Thượng Tọa Thiện Phục khi đi ra tắm biển ở Vũng Tàu đó, quý vị hai huynh đệ bơi, mà đúng là phải nói rằng mình thấy cái chỗ nào nó im á thì mình bơi tới, mà hoàn toàn thì mình cũng không có biết được cái chỗ nào nó là cái vực xoáy, mà quý vị biết nó giật xuống. Mà cũng thật may hai huynh đệ lúc đó bình tĩnh lại bơi ra được, thì lúc đó đó nhân viên cấp cứu nó mới chạy xuống. Thì khi xong á thì chúng tôi mới ngồi, hai anh em huynh đệ mới nói thật sự lúc đó nếu như chúng ta không bình tĩnh là chúng ta sẽ chết chìm ngay, mà khi chúng ta bình tĩnh thì chúng ta sẽ cảm thấy nó có thể vượt qua được. Thì cái sự bình tĩnh và cái sự không bình tĩnh đây cũng vậy, trong cuộc đời này cái dòng nước xoáy, nếu chúng ta không biết bình tĩnh, nếu chúng ta không biết bình tĩnh, nếu chúng ta không biết tu tập thì bốn dòng nước này nó sẽ nhấn chìm chúng ta. Thì đó, chúng tôi chỉ nói về cái ý nghĩa của cái chữ ô khá, gọi là cái bột luôn, là nó như thế nào rồi. Thì cũng vậy rồi, nó sẽ nhấn chìm ta, nó sẽ ngâm tẩm ta. Và cái sự nhấn chìm này, chúng sinh già chết khổ sầu do nhân tham ái khởi đầu, nó là chính là vô minh. Và quả thật như vậy, chính vô minh này, khi tất cả chúng ta gặp những cái điều gì mà chúng ta vừa lòng, chúng ta vui thích, chúng ta cảm thấy rằng nó khải thể khai lạc, mà chúng ta tạo tác thì cũng là như thế đó. Kính thưa quý vị, dẫu cho chúng ta sanh về cõi trời cao cả nhất là phi tưởng phi tưởng xứ, nhưng ngay khi đó chúng ta có sanh về tới đó, nhưng khi đó rồi chúng ta cũng sẽ bị tái sanh trở lại nữa. Bởi vì chúng ta phải bị luân hồi trở lại. Khi chúng ta bị luân hồi trở lại, đó chính do cái gì? Do bốn cái dòng nước xoáy này. Khi nào mà chúng ta vượt qua được dục bộc, hữu bộc, tà kiến bộc và vô minh bộc, thì ngay khi đó chúng ta sẽ thành tựu được giá trị tu tập. Còn ngược lại, nếu như chúng ta bị đắm chìm, thì dầu cho có hay, có giỏi, có cao sang, có đạt được các tầng thiền chứng thì chúng ta cũng vẫn còn. Bởi vì do cái gì? Do tham ái và vô minh. Chính tham ái và vô minh này, hay chính là do cái dục bọc, hữu bọc, tạc kiến bọc và vô bọc, cái dòng nước xoáy nó xoáy chúng ta. Kinh văn Đức Phật này nói cái sự nguy hiểm của nó, đó chính là cái gì? Kính thưa quý vị, dọc nước mạnh của dục, hay là chính là dục bọc, chính là cái sự tham muốn của năm dục. Mà năm dục ở đây tức là sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Và chính dục này, kính thưa quý vị, nó sẽ là một cái sức mạnh hết sức là to lớn. Trong tầm mắt của dục, những gì mà thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng mà nó cảm giác được, nó thấy được, nó biết được, thì nó sẽ tiến tới, nó sẽ tấn công. Mà khi nó tiến tới, nó tấn công vậy đó, thì kính thưa quý vị, nó sẽ cuốn trôi tất cả những thiện pháp. Nó sẽ cuốn trôi tất cả những cái thiện pháp. Và nó chính là nó hòa nhập với bất thiện, để tất cả chúng ta làm những cái việc ác. Chẳng hạn chúng ta thấy, bây giờ chúng ta thấy thấy cái của, thấy cái vật đẹp, thấy cái của ngon, của tốt, thì chúng ta khởi tha lên cái tâm tham. Mà khi khởi lên tâm tham tức là chiếm đoạt, muốn sở hữu, muốn thọ dụng nó, thì người ta chạy theo nó, tức là bị nô lệ. Do tham ái nó làm nhân, do tham ái nó làm duyên. Mà cái sự chạy theo đó không có thể ngăn cản được. Bởi vì gì? Dục tức là một sự ước muốn, nó muốn hưởng cảnh. Cho nên cõi dục tức là cõi dục giới, tức là cõi hưởng dục. Cõi dục giới chính là cái cõi hưởng dục. Chúng ta nhớ như vậy. Chính vì cái cõi dục giới này cõi hưởng dục, mà hưởng dục đó chính là gì? Sắc dục, thinh dục, khí dục, vị dục và xúc dục, tức là sắc đẹp, chính hay mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Trong đó nó có vị ngọt của chính nó, mà vị ngọt của chính nó, cho nên tâm của chúng ta mới chạy theo. Và chính tâm chạy theo như vậy, xem như đó chính là dục, bị nô lệ cho dục vọng, bị cái dòng nước của dục nó cuốn. Và cái dục này nó còn một ý nghĩa khác, đó chính là ái, cái tanha, đó chính là ái, kính thưa quý vị. Gọi là Kumakha Vulahanang Kamena Aparila Natang, tức là sắc thương hương khí vị xúc hấp dẫn và nó khái vừa ý đẹp đẽ. Bị thác nước dục vọng nó sẽ tràn ngập, nó sẽ cuốn trôi qua. Chính đại tham ái chính là một dòng nước mạnh, hay còn gọi là cái sự thèm khát hay cái sự mong muốn. Ở trong bộ pháp thuật của phi diệu pháp có định nghĩa hết sức là hay. Pháp nào đối với các dục là sự mong muốn dục, sự tham luyến dục, sự vui thích dục, sự ái nhiễm đối với các dục, thưa quý vị, đối với các dục, luyến thương dục, nôn nóng dục, hôn mê dục, quyến luyến dục, đây chính là dục bọc. Tức là ở đó muốn nói là sự tham luyến, sự muốn hưởng thụ của sắc đẹp, của sắc thinh khí vị xúc pháp, xin lỗi, đúng rồi, pháp mà thích thú, mà hài lòng, mà vừa thích đó chính là cái dục bọc. Chính thưa quý vị, tại sao mà nó có lớn lao như vậy? Chính do tâm sở tham nó làm trưởng, nó dẫn đầu. Khi mong muốn hưởng một cái cảnh sắc tốt, khi mong muốn hưởng một cái cảnh thinh tốt, khi mong muốn hưởng thụ một cái vị tốt, khi mong muốn hưởng thụ một cái xúc tốt, khi hưởng thụ một cái pháp lạc thú tốt, vân vân, thì cái đó chính là người đó đã bị đau khổ. Mà trong kinh Đức Phật ngày dạy rất là hay, này các thầy thì kêu ai hoan hỷ, ai tán thán, ai tham ái trong, ăn trú trong dục, thời người ấy đã bị ác ma chi phối, người ấy đã đến với trú xứ của ác ma. Chúng ta thấy cái dục nó nguy hiểm như vậy, đúng không? Cái dục nó rất là nguy hiểm, nó rất là ghê. Nó ghê ở chỗ á, tức là nhiều khi chúng ta không nhìn bằng một cái sự tu tập, thì chúng ta sẽ đau khổ vô cùng. Nếu như chúng ta không tu tập, thì những gì mà chúng ta thấy, chúng ta có cái sự hưởng thụ hiện tại với sắc đẹp, chính hay mùi thơm, vị ngon, xúc lạc mà chúng ta đang có đây, bằng một cái nhìn của bậc trí tuệ, thì họ rất là sợ. Nếu như chúng ta không có trí tuệ, thì chúng ta cảm thấy vừa lòng, khả ái, khả hỷ, khả lạc. Bằng ngược lại, nếu như người tu thì không phải mà có đầy tiền, có đầy của mà người ta lại vui, không phải như vậy. Mà chính đó chính là cái mồi nhử, cái đó chính là cái nhân gây cái đau khổ cho chính mình. Bởi vì, kính thưa quý vị, thường thường cái tâm tham của chúng ta nó bị cái anusya, tức là bị một cái tiềm miên, nó tiềm ẩn, nó chôn cất lâu ngày. Và khi mình thấy dục, tức là nó khởi sanh lên là người ta lại quên đi tất cả. Khi mà thấy dục bọc xuất hiện, cái gì mà trong tầm ngắm của dục thì thế là nó có sự xuất hiện, mà sự xuất hiện như vậy thôi tất cả sẽ quên đi, tất cả sẽ không tu tập được, tất cả sẽ dừng lại và chạy theo nó. Mà ở đó chính là như Đức Phật đã nói, tức là người ấy đã vướng vào cái lưới của ác ma, đã bị ma nó chinh phục rồi. Chúng ta thấy nhiều khi mình có cái sự tu tập, mình có sự tu tập tốt, mà ở đó nếu mà chúng ta cảm thấy vừa lòng khái khệ khái lạc, khi mà thân hay là tâm khinh an, mà chúng ta cảm giác cái sự an lạc đó, cảm giác cái sự vừa lòng khái khệ khái lạc đó, thì xem như chúng ta cũng đã bị chết chìm, xem như chúng ta cũng sẽ bị cái gì khi tham ái xuất hiện. Khi tham ái xuất hiện thì đó chính là phóng dật có mặt, mà phóng dật có mặt, kính thưa quý vị, chính là chúng ta sẽ bị cái sanh tử đau khổ lăn trôi. Chúng ta phải nhớ một cái điều này, mà chính cái sanh tử đau khổ lăn trôi đó, nó chính là làm nhân làm duyên cho chúng ta ở ngay trong hiện kiếp này cũng như ở lai sinh kiếp. Mà thường tâm tư của chúng ta sẽ không bao giờ, nếu như không có sự tu tập thì chúng ta sẽ không biết dừng lại, mà nếu không biết dừng lại thì chúng ta đã chịu hệ lụy của sự đau khổ ở cuộc đời hay là ở trong vòng luân hồi. Cho nên có tiền của tài sản vật chất là một điều tốt, nhưng cái điều tốt hơn nữa đó chính là cái gì? Chúng ta biết xả ly nó, chúng ta không để nó bị cột trói, đó mới là cái điều tốt hơn. Chính cái điều tốt hơn này mà không thể nói bằng lời, không thể giải thích bằng mang tính, tức là có cái sự tuyệt đối của ở trong của cuộc đời này. Quý vị biết là thường thường á, khi chúng ta tu tập á, chúng ta dễ bị cái gì? Dễ bị cái sự chi phối, dễ bị cái sự phiền não, dễ bị một cái sự bực bội, dễ bị một cái sự oán hờn. Bởi vì chính chúng ta là tâm của phàm phu, chính chúng ta là tâm của con người đã đang đắm chìm. Và như vậy chúng ta thấy, so sánh với cảnh giới của bậc thánh, cảnh giới phàm phu nó chỉ xoay quanh bao nhiêu đây? Sắc đẹp chứng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, và cái đó hết. Dở đối với các người có cái tâm hiếu tu, có cái sự tu tập tốt, thì người ta có một cái sự hành xử, có một cái sự xử lý nó khác hơn. Người ta biết rằng chính cái dục này, chính cái dục ái này, hay là chính cái dục bọc này, nó gây cho ta đau khổ, cho nên ta phải biết tránh né, và ta phải biết nuôi dưỡng nó. Cho nên tất cả chúng ta phải có một sự ngăn ngừa. Ngăn ngừa đó chính là gì? Sợ luân hồi mà toan ỉm cái hành vi của mình. Luân hồi ở đây chính là chúng ta sẽ phải bị chịu cái sự đau khổ. Cho nên khi chúng ta có những cái điều kiện tốt thì chúng ta làm các công đức tốt. Nếu như chúng ta có một cái điều chúng ta gặp một cái điều gì thuận duyên, là chúng ta nhờ những cái thiện sự này mà chúng ta tạo tác để chúng ta trở thành cái phước, mà cái phước chúng ta gọi là cái phước vô lậu. Đó chính là cái phước vô lậu, chứ không phải cái phước hữu lậu. Thế mà phước hữu lậu thì bố thí sanh thiên tu thiền giải thoát. Bố thí, người nào bố thí thì kết quả của bố thí là cái gì? Là kết quả của trời người. Chúng ta hành thập thiện hay là thập phúc hành tông, đó chính là kết quả của chúng ta, đó chính là cái gì? Là kết quả trời người, hay kết quả của đầy đủ tất cả những tiền của những vật chất. Thì chính kết quả những tiền của vật chất đó, nó là một cái điều kiện thuận, mà chúng ta biết dựa trên cái điều kiện thuận này để chúng ta phát huy, thì hết sức là tốt đẹp. Thường thì cái sự tu tập nó nằm ở chỗ đó đó, có để mà thực hành những thiện sự, chứ không phải có để mà chúng ta hướng tâm, mà chúng ta đến để mà chúng ta thụ hưởng nó. Dạ. Cho nên cái sự tu tập cần phải có. Dạ. Cái dục bọc nó nguy hiểm lắm, và nó sẽ cuốn trôi tất cả chúng ta. Và cái pháp thứ hai mà chúng ta thấy ở trong đây, tức là bốn phần, tức là bốn bọc luôn. Cái pháp bọc luôn thứ hai nữa, đó chính là phá quá ô khá, tức là hữu bọc luôn. Kính thưa quý vị, cái dục á thì nó hướng tới cái gì? hướng về sắc đẹp thứ hai, mùi thơm vị ngon xúc lạc. Nhưng cái hũ bột lưu á, hướng tâm tới cái khác hơn, cao hơn nữa, chính là nó hướng tới ngay cả cõi, hướng tâm tới cái gì, các cõi thiền, tức là cõi thiền là sắc giới và cõi thiền vô sắc giới. Và con kính lễ sư phụ từ siêu mới quang lâm phụ đông. Thì đây chính là cái gì, nó cao hơn, nó hướng tâm tới các cái cõi, các cái cõi, cái giới, nó giới vức nó mạnh hơn, nhưng nó cũng bị cái gì, cái hũ, đây chính là cái hũ bột lưu. Mà cũng vậy, ở trong Thammasanghini, tức là ở trong bộ pháp trụ cũng đã có dạy, pháp nào đối với các hữu, tức là sự mong muốn hữu, cái sự tham luyến với hữu, sự vui thích với hữu, sự ái nhiễm hữu, liếng thương và nôn nóng với cái hữu đó, mê luyến với cái hữu, thì đây gọi là chính là hữu bộc lưu. Thì chúng ta thấy những cảnh giới tái sanh trong tương lai, tức là cảnh giới của cái gì, của cõi sắc giới, nhưng cảnh giới của cõi vô sắc giới. Quả thật thì ở cái cõi của cõi dục thì là dục nó đã quá muốn, đã nhiều quá, nhưng cái dòng nước thứ hai tuy chúng ta thấy nó nhẹ nhàng, nhưng nó cũng đồng nghĩa là cái sự nó bị cái phiền não, bị một cái dòng nước xoáy nó cuốn phăng, và nó dẫn con người chúng ta đến đi. Nó lạ lắm quý vị. Nhiều khi mình thấy là người ta tu tập để chứng đắc các cái tầng thiền định mà không dễ dàng chứng đắc các cái thiền định đâu quý vị. Chúng ta phải là tái tục bằng là người tam nhân, mà chúng ta cũng đã từng có một cái sự tu tập, và ở đó định chúng ta nuôi dưỡng một cách tốt đẹp và nó thành tựu để mà chúng ta chứng đắc các cái thiền định, các cái tầng thiền vân vân. Thì kính thưa quý vị, đó chính là một điều mà chúng ta thì chúng ta thấy nó hết sức là bình thường, chỉ là ước muốn sanh hữu đó, nhưng chính đây là cái cơ sở để chúng ta tái sanh. Chúng ta nhớ ở trong thập nhị nhân khởi có nói một chỗ này rất là đặc biệt mà rất là hay nè. Cũng chính vì ái này, cũng chính vì tham ái này, cho nên chúng ta mới gìn giữ và chấp thủ nó. Mà cũng chính vì tham luyến mà gìn giữ, tức là lục ái này, chính lục thọ này duyên cho lục ái này, lục ái này duyên cho lục thủ này, mà lục thủ này chính là duyên cho sanh hữu và nghiệp hữu. Dạ, thì cảnh giới tái sanh của chúng ta, nó sẽ ước muốn đối với người đó muốn sanh về cõi vô sắc, muốn sanh về cõi sắc giới, các cõi thiền, thiền chứng của các vị, thì các vị sẽ sanh về đó. Cũng như chúng ta tham muốn dục, cho nên chúng ta sợ chết, muốn sống để hưởng dục, cho nên chúng ta sợ chết, thì nó sẽ đưa chúng ta tới cái cõi dục, là cõi vui hay là cõi khổ gì đó thì tùy tùy theo cái hành nghiệp của chính mình làm. Nhưng phải nói rằng là những chúng sinh giàu cho có cái sanh hữu của mình, mình muốn như thế nào thì không qua, tức là sanh hữu nghiệp hữu này muốn có nó sẽ có, muốn tiếp diễn nó sẽ tiếp diễn. Mà hữu có mặt thì sẽ có cái gì, sẽ có lão có tử, hay là có già chết sầu bi khổ não, phải có thương, phải xa ghét, phải gần, phải có cái sự chia lìa, phải có một cái sự phân kỳ phân ly. Cho nên cái dòng nước của hữu này nó không phải là một cái điều mà chúng ta nghĩ rằng nó chỉ là cái sự ước muốn tái sanh, nó đơn giản như vậy, mà chính nó tức là làm cho tâm của chúng ta cứ vẩn quanh, cứ cột trói mãi. Bởi vì chúng ta có chứng đắc hay chúng ta có tu tập các cái tầng thiền sắc giới hay vô sắc giới, có tuổi thọ chúng ta cao cách mấy, nhưng rồi đến một lúc chúng ta cũng sẽ hết tuổi thọ, chúng ta cũng sẽ sanh lại. Mà tất cả chúng tôi và quý vị đã từng sanh về cõi vô sắc, đã từng sanh về cõi sắc giới, đã từng chứng đắc thiền, nhưng chúng ta chưa từng, mà chúng ta đánh ngược lại, đổ ngược lại và làm giải quyết ngược lại tất cả những cái gì, là chính do chúng ta có tạo được, có vượt qua được hay không với cái dòng thác lũ này, cái ô khá này. Kính thưa quý vị, cái ước muốn mà chúng ta tái sanh về các cảnh giới, dầu cho là cảnh giới, cái cảnh giới vui, mà chúng ta biết rằng nó cũng là một sự nguy hiểm, bởi vì còn ước muốn còn hiện hữu ở cuộc đời này, hay là thế ngày nào còn hiện hữu thì ngày đó sẽ có còn sinh tử đau khổ. hay là còn phải chịu cái sự vô thường, chịu cái sự khổ não, chịu cái sự vô ngã của cuộc đời còn hiện hữu. Cho nên thân của chúng ta mới mới đối diện với cái với cái sự bệnh, cái sự già, cái sự khổ, cái sự tàn lụy của các sắc pháp. Đối với các bậc thánh, các ngài chứng đắc diệt trừ phiền não, tức tâm của ngài không còn bệnh, nhưng thân các ngài vẫn còn bệnh. Đó chính là cái gì? Chính là cái kết quả của cái sanh hữu mà nó đưa ra. Chúng ta nhớ, bởi vì dầu cho là tâm không còn bệnh nhưng thân cũng vẫn bệnh, và thân phải bị cái gì? Bị cái sự héo tàn. Chỉ cái sắc này nó phải một ngày một xuống, một ngày một mất đi, chứ không phải mà chúng ta trường sanh bất lão hay là chúng ta không bị cái sự khổ đau. Chính cái sanh hữu này nó cuốn chúng sanh, nó lăn chúng sanh vào các cảnh giới sanh hữu tốt đẹp. Đó chính là các cảnh trời, các cõi trời, hay là xin lỗi, các cái thiền chứng, các cõi trời của thiền sắc giới, hay các cõi trời của thiền vô sắc giới. Nhưng tất cả cái điều, tất cả những cái ở cõi giới đó nó đều bị cái sự chi phối của cái sự vô thường, của sự khổ não, của sự vô ngã, hay chịu sự vận hành của các pháp hữu vi. Thì dầu cho là tốt, dầu cho là như thế nào, thì tất cả chúng ta còn hiện hữu trong tam giới, thì ngày đó là chúng ta còn phải đau khổ trầm luân sanh tử. Chúng ta hiện nay nó tốt, nhưng liệu ngày mai chúng ta có được như thế này không, hay là kiếp này chúng ta được như thế này nhưng kiếp sau chúng ta không được như thế này, thì cái đó cũng chính là do cái nghiệp hữu của chúng ta, hay là xin lỗi, do cái hành động hiện tại của chúng ta làm. Thì kính thưa quý vị, cái dòng nước thứ hai này tuy nó đơn giản, nó không phải như là dục một cách thô tháo, mà đây chỉ là ước muốn của sanh hữu, sanh về các cái cõi trời, cảnh giới tái sinh nó cảnh giới tốt đẹp, nhưng ở đó cũng chính bị cái dòng nước của ô khá này nó cuốn qua. Cái điều thứ ba đó chính là biết thô gá, tức là kiến bậc lưu. Kiến bậc lưu là gì? Tức là dòng nước, cái dòng nước mạnh nhưng là cái sự hiểu biết sai lầm. Cái dòng nước hiểu biết của chúng ta nó sai biệt, dòng nước hiểu biết của chúng ta nó rất là sai lầm và nó không đi đúng chỗ. Ở đây có nghĩa là cái sự thấy sai, cái sự hiểu sai, và chính cái sự hiểu sai, thấy sai đó làm cho tam nghiệp của chúng ta, làm cho thân và khẩu nghiệp này chúng ta đi theo cái hiểu sai, thấy sai đó để chúng ta thực hiện. Và chính cái thực hiện đó, thực hiện sai lệch, sai lầm, chúng ta cho rằng có một bản ngã, có một linh hồn. Cái bản ngã này nó bất biến, cái bản ngã này nó sẽ thường hằng, cái bản ngã này nó sẽ vĩnh viễn, nó đi theo ta, vân vân. Thì đó chính là một cái sự sai lầm, khi mà chính chúng ta đã có một cái sự không tu tập, không hiểu biết. Mà không tu tập, không hiểu biết thì thời chúng ta bị cái sự sanh tử, bị cái sự đau khổ cho chính mình. Ở trong cuộc sống này, kính thưa quý vị, chúng ta phải có một cái hiểu biết rằng, chúng ta thấy một cái điều hết sức đơn giản là nghĩ rằng cái tà kiến có lẽ nó sẽ không có ảnh hưởng gì cho chính ta đâu. Nhưng kính thưa quý vị, đây là hết sức là nguy hiểm. Chính cái tà kiến này nó dẫn dắt cho ta gặp nhiều cái điều bất lợi vô cùng ở trong đời sống quá khứ. Người mà gần với cái người tà kiến thì đời sau sanh ra chúng ta gặp nhiều cái điều nó rắc rối lắm. Mà rắc rối đó chính là chúng ta không gần kề được các bậc có cái trí tuệ, hay là chúng ta không gần được với chánh đạo chánh pháp. Không phải cái gì cũng tin, không phải cái gì cũng nghe, không phải cái gì cũng cái gì cũng biết, mà chúng ta phải có một cái sự quyết đoán, và có một sự suy xét rõ ràng. Thế mà nói về cái tà kiến, hoặc là chúng ta một, tức là nó đưa qua thường kiến hoặc là đoạn kiến. Thường kiến như chúng tôi đã nói, tức là chấp nhận rằng mình có một linh hồn trường tồn bất biến, cái linh hồn mình nó sẽ không bị tiêu diệt, nó sẽ còn vĩnh viễn ở trong cuộc đời này, hay là cái linh hồn mình này là chúng ta chỉ đến cuộc đời này và sau đó chúng ta bỏ cái cuộc đời này, là chúng ta mang theo cái linh hồn, và cái linh hồn này là chính một điều mà chúng ta không thể nào mà cái linh hồn này nó sẽ diễn tiến, nó sẽ giúp cho ta như thế này, giúp cho ta như thế kia. Và rồi chúng ta bị một cái sự chi phối của điều này, của điều nọ, vân vân. Thì kính thưa quý vị, chúng ta hiểu sai, hãy mình chấp kiến sai về cái gì, về một cái bản ngã. Và còn một điều nữa, đó chính là cái gì? Nhiều quan niệm, nhiều sai lầm mà trong kinh văn có dạy rằng ở trong nếu cũng trong trường bộ kinh gọi là 62 tà kiến, là quý vị biết được ghê gớm cái chừng nào rồi. Có 62 tà kiến ở trong bài kinh của kinh Phạm Võng đó, có nói rằng 62 tà kiến, tức là 62 điều mà hiểu sai của chúng sinh. Nó chỉ một điều thôi, chúng ta thấy nó chết là hết. Đây chính là một cái chi kiến của đoạn, xin lỗi, là một cái tà kiến mà ở đó nó nặng nề nhất, chính là đoạn kiến. Tức nghĩa rằng là đoạn kiến đó nó người ta cho rằng tức là nó sẽ là vô nhân kiến, vô quả kiến và vô hành kiến, tức là không có nhân quả, không có nhân không có quả ở đời sau, và hành động không bị kết quả đau khổ. Nó chỉ là con người sinh ra, tức là cũng như ý là một cái sự tạo tác, và thế là chết là hết. Những người này ác vô cùng, kính thưa quý vị. Những người này cực kỳ ác, bởi chính vì vậy quý vị biết cái địa ngục, mà cái địa ngục vô gián, những người này coi như là chổng cái đầu ngược mà lăn không à, chứ không có phải như bình thường được. Đó chính là những người có cái tội lỗi đoạn kiến á. Thì chính cái tà kiến này nó là một trong những điều mà đưa chúng sinh vào một cái cảnh giới hết sức là nguy hiểm và đau khổ nhất, cũng chính là cái cảnh giới mà tà kiến, mà rơi vào đoạn kiến. Một tức là thường kiến, hai là đoạn kiến. Mà ở đây thường chúng sinh rơi vào một cái thường kiến thì nó nhiều, và nhiều cái quan điểm, nhiều cái sự suy nghĩ khác. Mà chúng ta thấy Đức Phật này xuất hiện thời xưa, khi Đức Phật ngài ra đời, ngài đã phá và ngài dựng đổ lại tất cả những cái gì mà nó là truyền thống, những cái gì mà ở Bà La Môn giáo đã đặt định, những gì mà dựa nên một cái thuyết linh hồn, thuyết bản ngã vân vân, tất cả ngài đã sửa sai tất cả, ngài đã chỉnh đốn tất cả, ngài dạy lên cái gì, cái điều nhân quả, ngài lại dạy lên cái gì, một cái sự tu tập mà có kỷ niệm tốt. Và cũng vậy, chúng ta thấy là họ đưa ra, đặt ra những cái điều khổ hạnh hết sức là cực cùng để người đó, và họ nghĩ như thế thì mới là cái sự tu tập tốt đẹp. Như chúng ta nhớ ở trong cái kinh Trung Bộ, một hôm Đức Phật thì gặp ông Quân Á. Mới nói về cái hành tu con chó. Thì Đức Phật nói ai tu cái hành con chó thì sẽ thành chó, mà tu hành khổ hạnh như vậy thì sẽ sanh vào địa ngục. Đây chính là cái sở hành của chính người đó. Tức là ở trong kinh, tức là ở trong Trung Bộ kinh ấy, chúng tôi nhớ không lầm cái kinh là Kukkura Vatika Sutta. Tức là từ bộ kinh đó, Đức Phật có nêu lên như vậy này Bồ Tát, nếu hành chó được thành tựu thời được sinh trong loài chó, nếu không được thành tựu thời sẽ sinh vào địa ngục. Thì ở đây chúng ta thấy ai tu hành chó chết sẽ làm con chó, ai tu hành con bò chết sẽ làm con bò. Cho nên những người mà tu khổ hạnh, họ không hiểu được do cái sự hiểu sai của chính họ, cho nên họ tu hạnh chó là chết thành chó. Bởi vì người ta nghĩ rằng con chó con bò nó là thần thánh, nó là một cứu cánh của chính họ, cho nên họ hiểu sai như vậy, và có sự suy nghĩ của chính họ, cho nên đưa đến cảnh giới của chính họ, đó là chỉnh giới của bạc sanh địa ngục Atula. Và kính thưa quý vị, cái sự tu tập của chính chúng ta đó là cái gì? Đó là cái sự hiểu biết về cái chánh kiến. Vượt qua, nếu chúng ta có một cái tư tưởng, có một tri kiến, có một chánh tri kiến, thì chúng ta sẽ vượt được cái ngăn đi một cái dòng thác đau khổ. Đó là tri kiến hiểu sai. Cũng như quý vị Phật tử chúng ta nói, quý vị tin nhân tin quả như vậy, cái tự nhiên có ai nói vô chủ vị nếu bây giờ năm xuôi tháng hạn, tự nhiên chúng ta cũng trái giới. Tự nhiên nói chúng ta bây giờ nam là hầu, nữ cái đô nó bạn hầu, chúng ta quên đi cái gì, quên đi cái chánh tri kiến của mình đã tu Phật thì tin chánh tri kiến, tức là không sợ cái chuyện hên xui, không có sợ cái chuyện may rủi, không có sợ một cái sao nào cả, mà chúng ta chỉ dựa trên cái nhân quả. hay là họ đã bày ra những cái phong thủy vân vân. Thì những cái đó, chẳng hạn như cái phong thủy thì đặt hướng đặt gì, nó chỉ ở một yếu tố của vật chất, yếu tố khách quan thôi. Nhưng cuối cùng cái phước của chúng ta nó có, hiểu theo nhân quả thì cái phước của chúng ta nó có thì nó sẽ có. Như vậy thì tất cả những người đều giải sao giải hạn, người ta hết xui hết, phải không? Làm sao mà hết được? Rồi tất cả những người đặt phong thủy hết nó cũng sẽ đều tốt, phải không? Làm sao mà được? Thì nếu mà hiểu về cái nhân quả thì chúng ta sẽ là một cái không lo sợ. Rồi họ nói rằng năm nay á, tức là tán gia bại sản, ngày sau tới bạch là sạch nhà ha? Hoặc là nam la hầu nữ cái đô không sạch nhà thì cũng bệnh hoạn, cũng nạn tai. Thì quý vị thấy những người không có la hầu, không có thái bạch thì cũng sạch sẽ, cũng đâu có bị vướng sao nặng đâu. Hay là những người mà chẳng hạn như cái sao tốt như Thái Tú hay hoặc là cái sao Vân Hớn vân vân, nó cũng tốt, nhưng điều người ta cũng bị xui, cũng sạch sẽ, người ta cũng tai nạn. Thì cho nên khi chúng ta có một chánh đi kiến, chúng ta lược ngay phải do cái nghiệp quả của chính mình. Tại sao mình bị? Bởi mình có một cái nghiệp quả, mình đã tạo cái nghiệp quả quá lớn, mình phải chịu với cái hành động, cái đau khổ của chính mình. Mình đã tạo cái ác nghiệp đời trước, bây giờ mình trả lại cái hậu báo nghiệp này. Khi chúng ta có cái sự suy nghĩ như vậy, thời chúng ta sẽ có một cái hành động khác, hay là chúng ta có một sự suy nghĩ khác. Mà nếu chúng ta có một cái sự suy nghĩ như vậy thời, chúng ta vững tâm, chúng ta không có lo sợ. Hay hoặc là chúng ta nhớ, khi như vậy thì kính thưa quý vị, chúng ta dựa trên cái nhân quả của Phật dạy. Hay là có một người nào đó tự xưng mình là Phật, là Thích Ca tái thế, coi như là Phật cứ như là sanh lại, thể hiện lại, thì chúng ta biết là Phật đã tịch diệt, không có cái chuyện mà quay lại cổ đời này, rồi không có chuyện mà ai mà thay Phật mà tái thế được hết trơn. Thì chúng ta phải có một chánh tri kiến rõ ràng, chứ phải nghe cái là nghe cái là tin, nghe cái là làm liền, không phải như vậy. Mà sanh đến thì cô akali ehipa si cô, đến để thấy, đến mà hiểu, đến để mà chứng đạt. Khi nghe một cái gì nói, chúng ta phải so sánh những ai nói đó, chúng ta phải so sánh với kinh Đấu Chiếm Với Lực ở trong bài kinh Đại Bát Niết Bàn. Đừng vì một truyền thống, đừng vì một vị cao đồ tăng của ở trong tăng đoàn hay là ở trong đạo mà chúng ta buông trôi theo cảm xúc đó, mà chúng ta tu tập, chúng ta phải có sự so sánh với kinh Đấu Chiếu Với Lực, và như thế thực hành, thế thiện pháp tăng trưởng, ác pháp suy giảm. Thì đây chính là lời dạy của Phật. Nếu như thực hành mà dục tăng trưởng mà thiện pháp nó thối giảm, thì thời đây tức là không phải lời dạy của Đức Phật. Chúng ta thấy tuyệt vời vô cùng khi Đức Phật Ngài không là những vị giáo chủ khác, bởi vì Ngài muốn người đệ tử của chính Ngài thành tựu phải vượt qua cái bọc lưu, mà không cần phải y nương tựa, tức là tự nhiên nghe ai đóng cái mạc của Phật vô rồi chúng ta nghe, chúng ta ấn sao, mà phải thực chất, phải có một cái sự kinh nghiệm, phải có một sự lão luyện, phải có một sự thực nghiệm tâm linh của chính mình, rồi sau đó mới giải quyết được tất cả. Mà đây chính là một cái sự tu tập hết sức là đặc biệt, hết sức là tốt đẹp. Một hôm tướng quân Si Há đó, kính thưa quý vị, đến hỏi Đức Phật: Bạch Thế Tôn, có những sa môn bà la môn trình bày sự vượt qua dòng thác với hai pháp ba pháp, với nhân thanh với cái nhân thanh tịnh, tức là hay là nhân khẩu hạnh vân vân. Chính họ đã trình bày như vậy, Bạch Thế Tôn, Thế Tôn xin trình bày như thế nào? Thì bắt đầu Đức Phật trả lời cho theo tướng quân Si Há rằng: Giới được thanh tịnh là chi phần của sa môn, và chính cái nhân khẩu hạnh này, cái nhân khẩu hạnh là cốt lõi bám chấp vào khẩu hạnh, không thể vượt qua được dòng nước mạnh. Này tướng quân Si Há, ở đây tức là Đức Phật Ngài phá cái gì? Phá đi cái chuyện mà không thể nào thực hành cái sự khẩu hạnh mà lại thành tựu được cái sự thành tựu viên mãn được cái sự giải thoát. Hay chúng ta thấy khi cái dòng nước mạnh này mà nó còn, thì đó chính là vô minh còn. Mà vô minh còn thì kính thưa quý vị Thì đó chính là cái tự ngã của chúng ta nó còn hiện hữu. Mà cái tự ngã hiện còn hiện hữu, tức ở đó chính là chúng ta có một tà kiến rất lớn. Hay nói một cách dựa theo mà duyên sinh, thì khi vô minh có mặt rồi thì nó vận hành, coi như là vô minh duyên nó duyên cho hành, hành sự duyên cho thức, thức duyên cho danh sắc duyên cho lục nhập duyên cho lục xúc, lục thọ, lục ái, lục thú, và duyên cho nghiệp hữu, sanh hữu. Và thế là sầu bi khổ u não nó xuất hiện. Thì chính chúng sinh bám chấp vào những cái điều đau khổ đó, hay chúng sinh chưa cắt đứt được những mắt xích đó, bị cái sự coi như là mắt này mắt móc qua cái mắt nọ mà chúng ta phải đau khổ. Và kính thưa quý vị, chỉ có vị tu đầu quần mới đoạn trừ được nó nha, chúng ta nhớ nha. Tức vị ấy được diệt được thân kiến hoài nghi với cấm thủ, tức là chấp về cái thân kiến sakya đế thí, hoài nghi về tam bảo, hoài nghi hoặc là hiểu sai về cái điều này điều nọ, thì vị tu đầu quần không còn. Tấm phàm phu của chúng ta vẫn còn bị, chứ chúng ta đừng có suy nghĩ. Nhiều khi chúng ta gặp những cái đại họa đại nạn, hay là chúng ta có cái sự suy tư, có sự suy nghĩ, bởi vì kiến bộc lưu này nó cũng là một trong những cái mã nút giá kiến tiền miên, nó ngắm chìm chúng ta bao đời rồi. Và như vậy chúng ta cũng không dễ dàng vượt thoát qua. Mà ở đây chỉ có vị tu đầu quần, chính vì vị sắc từ sắc trừ phiền não, đoạn trừ năm thuận phần kiết sử, thì ở đó vị đó mới mới sắc trừ nó, mới vượt qua được. Xem như là chúng ta thấy chỉ có cái vị ấy, và từng bậc nữa thì chắc chắn các vị đã đoạn tận phiền não. Nhưng kiến bậc lưu này phải do khi nào chúng ta nhập vào dòng thánh thì cái đó chúng ta mới không còn bị cái kiến nó chi phối. Và cái pháp thứ tư đó chính là dòng nước của bộc lưu của vô minh, hay là okha wicca, awicca okha, tức là vô minh bộc lưu. Gọi là vô minh tức là bất tri khổ, bất tri tập, bất tri diệt, bất tri đạo, hay là bất tri tứ đế, đó chính là vô minh. Chính vì không hiểu biết bốn cái sự thật, không hiểu biết tứ thánh đế Ariya Sakya, nên chúng ta bị cái dòng nước nó cuốn trôi trong vòng sinh tử luân hồi vô tận. Này các thầy tỳ kheo, chính vì không giác ngộ, không thấy rõ đây là khổ, đây là nguyên nhân sinh khổ, đây là sự chấm dứt khổ, đây là sự chấm dứt khổ, đây là con đường đưa đến sự chấm dứt khổ, mà chính ta và các thầy bị luân chuyển luân hồi vô số kiếp. Kinh văn Đức Phật ngày dạy, chính ta và các thầy phải chỉ bị luân chuyển luân hồi vô số kiếp trong biển khổ của sinh tử. Hay là nay các thầy tỳ kheo, chính vì không chứng đạt, đây là không chứng đạt được thánh định thánh tuệ, thánh giới thánh định thánh tuệ, mà chính ta và các thầy phải bị cái sự đau khổ vô cùng ở trong nhiều đời nhiều kiếp. Chính vì không giác ngộ giải thoát mà chính ta và các thầy phải đời đời kiếp kiếp này lăn trôi trong sanh tử đau khổ. Cho nên những ai có cái sự tu tập, những ai có cái sự hiểu biết, thì hiểu biết về cái gì? Hiểu biết về cái giác ngộ về cái tứ đế, tức là sự hiểu biết về sự thật, hiểu biết về tứ thánh đế, kính thưa quý vị. Người nào không biết về thánh đế, không biết về nhân, không biết về quả, không biết về nhân quả, mà không biết về lý tương sinh, người ấy chính là bị dòng nước vô minh nó chen vào. Thì vô minh, kính thưa quý vị, chính là pháp mà gây nên tất cả những cái điều mà chúng ta đau khổ. Nó dẫn đầu các pháp, hay là chính vô minh đây chính là si. Mà nếu chúng ta học trong ví dụ pháp thì tâm si tham thì nó cũng có căn, cái gốc si nó bị dính líu trong đó, mà sân cũng có bị cái si ở trong đó, cho nên nó chính là căn bổn bất thiện. Căn si này hết sức là ghê gớm, bởi vì chúng ta không thấy không hiểu chúng ta mới làm sai mà phải chịu một kết quả lớn. Cho nên vì vậy cái dòng nước mà sanh tử luân hồi đau khổ, mà cái chỗ mà nó đầu tiên mà thượng nguồn của nó chính là cái si này nè, rồi nó mới tạo ra những cái dòng nước thật sự là lớn. Nhưng phải nói thượng nguồn chính là nó, mà thượng nguồn mà nó lớn thì cái dòng nước nó sẽ lớn. Mà quả nhiên ở nước của thượng nguồn thì thường thì bắt đầu nó chỉ là một dòng nước nhỏ, nhưng nó ra rồi thì nó hết sức là nhiều thứ, nhiều điều mà nó có thể gây nên những cái trận đại hồng thủy. Kính thưa quý vị, chúng ta phải tu tập làm sao để thoát khỏi những cái bộp lưu. Có nhiều kinh văn dạy đặc biệt lắm, chẳng hạn như Đức Phật ngài trả lời cho dạ sao A La Quát Cá, tức là hậu kệ làm sao vượt bộp lưu. Thì Đức Phật ngài trả lời này: A La Quát Cá, Như Lai nói phải tính vượt bộp lưu cho sát tha tha ri giác ô khăn, phải tính vượt bộp lưu. Thì ở đây tính đây tức là niềm tin đặt vào nơi tam bảo. Người người có niềm tin mà thực hành pháp, người có niềm tin trong cái gì, trong tứ niệm xứ, trong bát chánh đạo, trong ngũ căn, ngũ lực, ngũ quyền, thất giác chi, bát chánh đạo, vân vân, thì người mà có cái gì, có cái niềm tin như vậy, vậy mới tu chứng được và vậy mới thành tựu được, mới đạt được cái kết quả an lạc. Và ở một đoạn kinh khác, Đức Phật ngài hỏi, có một người hỏi ngài: Này hiền giả, có con đường nào, có đạo lộ nào vượt bộc lưu? Thì chính đó chính là Đức Phật ngài trả lời, đây chính là thánh đạo tám hành, đây là đạo lộ, đây là con đường vượt bộc lưu. Con đường đó đưa đến sự chấm dứt sầu bi khổ não, con đường đó đưa đến cái sự không đau khổ. Cho nên chúng ta có cái sự hiểu biết tại sao cái bộc lưu nó là một cái pháp lớn, mà cái pháp lớn này mà chúng ta cần cái pháp ác bất thiện pháp nó lớn, bởi vì nó là dòng thác lũ, một cái cơn đại một cái đại hồng thủy, hay là một cái cơn sóng thần, nó quét sạch cuộc đời, coi như là chúng ta thấy qua những cái phim ảnh mà chúng ta thấy, thế như là cơn sóng thần của tsunami hay là ở Nhật vân vân, thì những cơn sóng thần đó nó là hiện tượng cuộc đời nó đau khổ như thế nào, thì cái cơn sóng ô khá này nó quét chúng ta từ bao đời nay, nó gấp trăm ngàn lần đại hồng thủy đó. Mà có sự tu tập bằng tính, bằng tấn, bằng cái sự siêng năng, bằng sự cố gắng sẽ vượt bộc lưu, hay là bằng thánh đạo tám hành sẽ vượt bộc lưu. Đây chính là những điều mà chúng ta thấy bốn bộc lưu này là những pháp hết sức là nguy hiểm, là những pháp làm chúng ta nhận chìm chúng sinh ở trong dòng sanh tử đau khổ bao đời nay, cũng chính là dục bộc, hữu bộc, tà kiến bộc và vô minh bộc. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, xin có đôi điều trình bày qua ý nghĩa của bốn pháp này, chắc chắn rằng còn nhiều ý nghĩa thâm sâu và tốt đẹp nữa chúng ta sẽ được nghe Chư Tôn Thiền Đức Tăng thảo luận. Dạ, xin chấm dứt nơi đây. Nếu có điều chia sẻ thất, mong quý ngài cùng quý vị từ bi quan hỷ cho. Kính dân Phật Phước là nơi Đức Trời Đức Thích Tuyệt Đại Thiên Vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp. Cảm mong các ngài sự khuyên hân hỷ xin hộ trì đến Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng toàn thể chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bố Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sáng Tha Giá.
Nam mô Bố Tha Giá. Tà thú, còn kính tri ân Đại Đức Tây Nguyên đã thuyết giảng thời pháp vừa rồi. Cảm ơn nguồn lực hành đã cho chúng tôi biết được những điều rõ. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Còn xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con xin thành kính đảnh lễ sư phụ Tề Siêu, Đại Đức Tề Quyền, Đại Đức Minh Thành cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trung. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ Kính thưa quý vị, qua thời giảng của Đại Đức Tây Quyên, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thời thảo luận. Câu thảo luận đầu tiên thì con xin được tỉnh sư phụ Tề Siêu quan hệ thảo luận giùm. Không biết sư phụ có mặt ở trước máy và nghe rõ được âm thanh của con hay không? Dạ, sa thú, con thấy tín hiệu của sư phụ rồi. Dạ, con kính bạch sư phụ, ở trong cái bài học ngày hôm nay đó, thì đầu tiên con xin sư phụ quan kính giải thích cái chữ bọc lu. Tại sao ở trong bốn cái pháp này, dục bọc lu, ngũ bọc lu, vô minh bọc lu và trạng kiến bọc lu, tại sao có cái trường hợp thì Đức Phật lại dùng là ách, trường hợp thì lại dùng bột lu, chẳng hạn như ở trong cái bài học ngày hôm nay thì Đức Phật dùng là bột lu. Con xin thỉnh sư phụ quan lý thảo luận dùng vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Nam mô Bụt Thầy. Quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Xin hỏi quý vị có nghe được không? Dạ, thì cảm ơn quý vị. Tiếp tục chia sẻ với quý vị. Bốn kỳ pháp là dục, tham, mắt, hữu, khẩu, quá, kiến, ý, khí và vô minh là ngũ trà. Nếu mà nói trên cái ý nghĩa làm cái pháp ngâm tẩm chúng sinh thì cái pháp đó được gọi là lậu, dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu, gọi là an quá. Còn nếu mà nói trên phương diện ý nghĩa, bốn cái phiền não này như là bốn cái dòng nước lũ cuốn trôi chúng sanh vào cái khổ tầm luân thì được gọi là một lưu ô khác. Đó là dục bọc, hữu bọc, kiến bọc, vô minh bọc. Nếu có bốn cái pháp này trong cái ý nghĩa là kết buộc chúng sanh, ràng buộc chúng sanh như là cái ác mà người ta máng vào trong cổ của con vật, kéo như là con bò, con trâu, làm cho chúng sanh luôn luôn bị ràng buộc, kết buộc với cái sự luân hồi sinh tử, không dễ dàng thoát được. Hoặc là như cái lông mà hồi xưa người ta làm hai cái miếng ván, hai miếng ván, mỗi một miếng ván họ quét một nửa lỗ tròn, thì hai miếng ván nó ghép lại trên cái cổ của bệnh nhân đó, rồi khóa lại, gọi là măng rông. Thì đó cũng giống như chỉ vô đá là cái ắt hay miếng rông gì đó. Thì do đó trong trường hợp này thì gọi là dục ắt, hữu ắt, kiến ắt, vô minh ắt. Chỉ vô đá là dịch là ắt hay là khối cũng được. Thì về cái ý nghĩa thì dục, hữu, kiến, vô minh thì chi pháp giống nhau, nhưng mà sẽ chỉ có có trường hợp tôi gọi là bọc lưu, vì bốn cái pháp này, bốn phiền não này cũng giống như bốn cái dòng nước chảy xiết để cuốn trôi chúng sanh. Còn có khi thì gọi là ác, thì bốn cái pháp này nó ràng buộc chúng sanh, nó cột buộc làm cho chúng sanh không có thể nào mà thoát khỏi để mình được tự do tự tại. Do đó mới gọi là dục bộc, dục phối hay là dục ách, hữu phối hay dục ách, hữu ách, kiến phối hay kiến ách, vô minh phối hay vô minh ách. Cho nên ở đây đó, nó không có cái vấn đề gì để chúng ta khó hiểu. Khi nói ở khía cạnh này thì nó có tên gọi khác, nhưng mà ở cái khía cạnh ý nghĩa kia thì nó có tên gọi khác chỉ vậy thôi, mà chúng ta tự nhiên học mà xài. Nhưng sắp tới đây đó, là chúng ta sẽ học về ách phục, lúc đó chúng ta sẽ lặp lại cái chi pháp này. Câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi của đại đức Pháp Tính là như vậy. Nam mô Phật Thầy.
Dạ, sa thú, con kính tri ân đến sư phụ Kỳ Siêu. Con kính bạch sư phụ quan hỷ cho con được hỏi thêm một câu nữa. Ở trong, con nhớ rằng là ở trong vi diệu pháp có nói rằng là các pháp tà cho quả nhất định, có nghĩa là những cái pháp mà ai mà có những cái pháp tà kiến nó sanh ở trong tâm thì sẽ cho quả nhất định. Thì ở đây thì con muốn hỏi rằng là tại sao có những người, ví dụ như là người ta tu những cái hạnh này hạnh kia mà theo ở trong ngoại đạo, thì những người đó người ta không có sát sanh, không trộm cắp, vân vân, nhưng mà người ta chỉ bị cái tà kiến nó chi phối thôi, có nghĩa là người ta không có làm những cái việc sát sanh, trộm cắp, vân vân. Vậy thì tại sao mà những người đó phải rơi vào khổ cảnh, có nghĩa là ở trong những cái động kinh thì con cũng nhớ rằng là có những cái pháp, những cái lúc mà Đức Phật nói những người mà theo tà kiến thì sau khi thân ngoại mạng chung, một là rơi vào địa ngục, hai là rơi vào súc sanh. Thì ở đây con thắc mắc rằng là ví dụ như những người đó tuy là người ta bị tà kiến nó chi phối, nhưng mà người ta không có trộm cắp, không có sát sanh, vân vân, tại sao mà phải rơi vào địa ngục hay là rơi vào cõi súc sanh? Con xin kính tỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận thêm dùm vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy.
Nghe cái câu hỏi của đại đức Pháp Tính, thoạt đầu có nhắc lại cái vấn đề phát tà cho quả nhất định. Cái câu đó không có liên quan gì đến cái ghế sao cả, nhưng mà tôi sẽ trình bày cả hai trường hợp. Trước hết, cái gọi là Nichatani Vyakathama là cái pháp tà tánh cố định hay là pháp tài cho quả nhất định. Ở đây trong nhiều pháp, cái chỗ này là nói rằng khi một người mà họ khởi lên cái tâm tà kiến hoặc là tâm sân, rồi cái tà kiến mà trong đó họ vi phạm vào nghịch đại tội như là giết cha, giết mẹ, giết a lá, thân Phật chảy máu, than tà kiến sân, rồi làm năm cái việc đó bằng cái động lực thứ bảy, cho cái nát thứ bảy đó, thì chắc chắn là sanh bóng nghiệp, phải được sanh cái địa ngục chứ không thể nào mà khác hơn được. Cái đó là bất tài cho quả nhất định, là Ở đây là muốn nhắc đến cái chi pháp mà cho quả cố định. Là bởi vì dầu cho cái người đó có giết cha giết mẹ giết la hán thật là chết lắm, giết cha như là vua thời thế chẳng hạn, mà tính về cái động lực thứ nhất hay là năm cái động lực giữa này cũng là bất định, quả bất định. Vua thời thế trong kiếp sống hiện tại đâu có, đâu có bị đứt rút hay cái gì đâu, chỉ có sau khi mà chết rồi, sau khi băng hà vua mới sanh xuống địa ngục, là do cái pháp tàn cho quả cố định. Đó là giải quyết cái vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai đó là ở đây hỏi rằng tại sao cái người có tà kiến họ chết sanh xuống địa ngục hay là nằm bằng sanh, mặc dù họ có tà kiến, có đôi khi những người họ tu khổ hạnh, họ ôm ấp tà kiến nhưng mà họ đâu có sát sanh, đâu có trộm cắp thì sao họ cũng sanh xuống địa ngục. Thì đây chúng tôi xin thưa rằng là cái hành động là sát sanh hay là hành động trộm cắp, hành động tà dâm, nói chung tức là cái nghiệp phiền não đó, những cái nghiệp phiền não là cái trường hợp nó cho quả khác. Còn cái người có tà kiến là họ bị cái quả khác. Người có tà kiến sẽ dĩ mà họ bị như vậy thì bởi vì họ hiểu sai, hiểu sai chân lý, họ chấp chặt vào những cái điều phi lý, mà do họ ôm ấp cái tà kiến như vậy cho nên nhiều khi họ không có an cứu công thiện pháp nữa. Chính vì cái chỗ mà chấp sai tà kiến cho nên họ không an cứu công thiện pháp. Chứ nếu như mà họ khổ hạnh, họ khổ hạnh để mà họ ngăn chặn cái sự sát sanh, trộm cắp vân vân, thì như vậy họ vẫn sanh được cõi trời như thường. Nhưng mà tại vì là họ có cái quan niệm chấp sai lầm, còn cái chuyện mà họ không sát sanh không phải là họ giữ giới, mà cái chuyện đó là tại vì hoàn cảnh của họ không có sát sanh, hoàn cảnh họ không có điều kiện để mà trộm cắp. Thì chúng ta thấy vậy, chúng ta đừng có cho rằng là họ tại sao họ không sát sanh mà họ vẫn sanh xuống địa ngục. Bây giờ chúng ta lấy ví dụ rất đơn giản, một người họ nghèo khổ họ mới đi trộm cắp. Thì do đi trộm cắp như vậy mang cái nghiệp này mà họ phải sanh xuống địa ngục hay là ngạ quỷ. Nhưng mà đối với một người nhà giàu, họ giàu quá, có tiền có để ăn thì họ không có đi trộm cắp, nhưng mà họ lại có những cái ác pháp khác như là tà kiến chẳng hạn, thì họ chết mà cũng vẫn sanh xuống địa ngục. Thì chúng ta hỏi tại sao cái người nhà giàu lúc bình sinh họ không có sát sanh, không trộm cắp mà họ sanh xuống địa ngục? Thì chúng ta nói rằng cái nghiệp mà sanh xuống địa ngục nó có nhiều cái yếu tố, có nhiều loại nghiệp chứ không phải chỉ riêng về khi nào có sát sanh, có trộm cắp mới sanh xuống địa ngục. Mà chúng ta cần phải hiểu rằng là không sát sanh, không trộm cắp nhưng mà có tà kiến thì cũng sanh xuống địa ngục như thường. Thậm chí một người không sát sanh, không trộm cắp, không có tà kiến nhưng mà họ mắng chửi bậc thánh nhân thì họ cũng sanh xuống địa ngục như thường. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng tà kiến là một trong những bất thiện pháp, những ác pháp. Do đó cho nên không là cái này mà làm cái kia thì cũng vẫn sinh xuống cổ khổ, chứ không lựa là hãy khi nào có tà kiến có sát sanh thì mới sinh xuống địa ngục, không phải như thế. Cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu cái lý nghiệp báo nhân quả, nó khó lắm, khó hiểu lắm, gọi là cầm chúng ta qua trên vô nghiệp quả bất khả tư nghi. Chúng ta không có thể tính giống như cái chuyện buôn bán, hãy bỏ vốn ra một thì phải có được hai, phải lấy hai, hay là làm thất bại thì nó bị lỗ lã, nó lỗ từ lã, hay làm ăn lớn thì cái lỗ lã nhiều, còn làm ăn nhỏ thì lỗ lã ít. Chúng ta không thể, chúng ta tính cái lý thì bán hiệu quả như thế là được, mà nó còn phải có nhiều yếu tố khác, và những cái yếu tố nhân quả đó chỉ có Đức Phật Bậc A La Hán chánh giảng, chánh đẳng giác thì ngài mới có thể, ngài thuyết giảng, ngài nghĩ được, ngài thấy được, do cái gọi là chư tu Bậc Pháp Tây Nhà Ngã, tức là do sanh tử minh hay là sanh tử thông của bậc chánh đẳng giác mà mới quán xét được cái duyên nghiệp của chúng sanh, sanh đến số địa ngục nhân nào, do chỉ bán các bậc thánh hay là do tà kiến, hoặc là do không có kính trọng cha mẹ, hoặc là do tạo ác nghiệp như sát sanh trộm cắp vân vân, cái đó chúng ta phải nói, phải suy nghĩ lại. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của đại đức Pháp Kính là như vậy. Bây giờ thì đại đức Pháp Kính trở lại điều họp. Rất là quan hỷ là có mặt cái đại đức Pháp Đăng mới vừa vào Rum để hỗ trợ cho cái buổi thảo luận rất tốt đẹp. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, xa thú, con kính tri ân đến sư phụ Từ Siêu đã thảo luận câu vừa rồi. Dạ, bây giờ thì con kính bạch sư phụ, con nghe rằng ở trong ban điều hành có báo lại là ngài Hộ Giác đang hấp hối ở bệnh viện. Con xin thỉnh ý kiến của sư phụ. Bây giờ thì như ở ban điều hành có muốn thỉnh chư tăng tụng kinh dâng phước đến ngài. Vậy thì ở ngay tại phòng của chúng con thì có con đại đức Huệ Tín, đại đức Tịnh Đạt, đại đức Tịnh Yến, đại đức Tịnh An, có tổng cộng là 5 vị sư đang ở trước máy. Bây giờ thì con xin thỉnh sư phụ quan hỷ cầm mic trở lại để cho chúng con biết được ý kiến của sư phụ. Dạ, con xin kính thỉnh sư phụ Từ Siêu trở lại. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, yeah. Được âm tôi hay không? Dạ, dạ, ta thú, con đã thấy tín hiệu của đại đức Pháp Thăng rồi. Con không biết, quý vị có liên lạc với sư phụ Đại Siêu, quý vị ở trong ban điều hành, chúng ta có liên lạc với thượng tọa Đại Siêu được chưa vậy quý vị? Nhà bây giờ thì chúng tôi xin gỡ mic lại cho ban điều hành nha.
Dạ, Nam Mô Bố Thí Giả. Dạ, con đang nhận việc con tính đảnh để hiện tại thì siêu thì tôi âm từ quyền đến đức minh hạnh đến đức công pháp tính đến đức pháp đăng chị tôn đức và kính chào tất cả quý anh chị em đạo hữu đang có mặt trong rung mà lớp Phật pháp Bồ Đà Thầm Má. Dạ, kính bạch thượng tọa siêu, kính bạch chị tôn đức, con được tin từ chị Anicha. Chị Anicha thì bây giờ chị cho biết rằng tối hôm qua cho tới bây giờ thì chị tăng đã tề tự ở bệnh viện tụng kinh cho ngài hộ giác, vì tình trạng của ngài hiện nay thì có thể tịch bất cứ lúc nào, và con cũng có tình ý rằng chúng con Phật tử chúng con có thể làm gì được, thì chị Anicha đề nghị là thỉnh chư tăng tụng một thời kinh để mà hướng nguyện cho ngài. Con xin được kính thỉnh thượng tọa đại siêu quyết định. Con nghe đại đức Pháp Tính nói rằng ở bên Ấn Độ thì hiện đang có chư tăng năm vị đang ở trong phòng của đại đức Pháp Tính. Con kính thỉnh thượng tọa đại siêu và Nam Mô Bố Thí Giả.
Thật là một tình buồn. Và chúng tôi cũng biết trong hai ngày qua do cô Thí Cha báo thì chúng tôi biết, nhưng mà sáng hôm qua thì ngài đã tỉnh lại. Bây giờ thì nghe nói tình trạng đó, hiện tại ở trong chùa ở đây thì chư tăng không có ở trong phòng của mình chúng tôi thôi, cho nên xin đại đức Pháp Tính Quan Hỷ ở tại phòng của các vị có đại đức Huệ Tiến, Tịnh Đạt, Tịnh Yến, Tịnh An, xin thỉnh các vị mở khóa kinh tụng kinh dịch Nam Mô Bổn Thầy Giảng.
Nam Mô Bổn Thầy Giảng. Còn một lần nữa xin kính lễ đến chư tăng, kính chào đại chúng chung chung. Không biết quý vị nghe rõ được âm thanh của chúng tôi hay không? Không biết quý vị có nghe già xa xuống. Xin thỉnh tất cả các vị chư thiên người trong người muôn triệu thế giới xa bà, nhất là chư thiên trời đế thích và chư thiên tứ đại thiên vương và các vị chư thiên ngự xung quanh ở toàn thế giới này, xin thỉnh các vị quy tụ về đây nghe chúng tôi tụng kinh. Sau khi chúng tôi tụng kinh rồi, xin dâng cái phần phước đến các vị và cầu mong quý vị hưởng được cái phước này rồi cho đại lão hòa thượng Hộ Giác hiện giờ đang nằm trọng bệnh. Xin quý ngài khi mà nhận phước này rồi, xin hãy hộ trì cho đại lão hòa thượng Hộ Giác. Xin cùng thỉnh quý vị. Sakya kamaya ro bai di di sita pa pe chan ba le ke vi ma ne di be ga ke cha ga me sa ru ma na ga ne ge ha va om ne ke te bom ma cha yan do le ala sa la vi sa me ya ka ga na ba na de san ba san ke ke
Sapagawa to vi po pa ga wa
tam ma tam lo to ve cha ga tam
Dạ Nam Mô Bổn Sư Giá, dạ con kính thỉnh để Đức Phật xuất tính cầm mic lại, để vì trong room không còn nghe được nữa. Dạ con kính thỉnh để Đức Phật tính. Nam Mô Bổn Sư Giá. Dạ Nam Mô Bổn Sư Giá, dạ kính bạch thầy Đức Phật tính, trong room không còn nghe được cơ chư tăng tụng kinh nữa, con kính thỉnh để Đức Phật tính cầm bích lại ạ.
Dạ quý vị nghe lại chưa?
Bồ Tát Ba La Nan Ga Cha Mi Tham Ma Ba La Nan Ga Cha Mi Tham Tham Ba La Nan Ga Cha Mi Lo Thi Yam Bi Bồ Tát Ba La Nan Ga Cha Mi Lo Thi Yam Bi Tham Ma Ba La Nan Ga Cha Mi Lo Thi Yam Bi Tham Tham Ba La Nan Ga Cha Mi Lo Thi Yam Bi Bồ Tát Ba La Nan Ga Cha Mi Lo Thi Yam Bi Tham Ma Ba La Nan Ga Cha Mi Lo Thi Yam Bi san kang karanan gaccha me panitana to batta yata sagata sadasa paramiyo rasa obapa
Dạ thưa bạch đại đức Pháp Tiến, chúng con đã rất ngon kính thỉnh đại đức Pháp Tiến cầm mic lại ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Dành thêm một bữa thời gian để kính thỉnh đại đức Phật Tính cầm bích ạ. Dạ, Nam Mô Bố Thầy Giá, dạ kính Bố Thầy Đức Phật. Tính là chúng con ở trong rừng vẫn chưa nghe được tiếng tụng kinh và con không thấy sự cảm ích, để tính thỉnh sự cảm ích lại.
Dạ Nam Mô Bố Thầy Giá, chúng con đã hết nghe. Dạ con xin thay mặt đại chúng trong room kính thỉnh đại đức phát tiếng cầm mít tụng kinh lại ạ. Nam Mô Bố Thầy Giá. Dạ Nam Mô Bố Thầy Giá, dạ xin quý tất cả chúng ta kiên nhẫn chờ đợi trong giây lát để Phật tính đã offline và xin sẽ online trở lại. Trong thời gian chờ đợi thì xin tất cả Phật tử chúng ta cùng nhau thành tâm hướng nguyện cho Ngài để lâu ở tỉnh Thất Thổ Giác Ngài được bình an. Dạ bây giờ thì xin cho tất cả mọi người cùng nhau chờ đợi. Nam Mô Bố Thầy Giá.
Dạ, bây giờ quý vị nghe lại âm thanh của chúng tôi chưa? Alo? Dạ. Bây giờ xin nghe chị Tăng. Bây
Yassanupāvato yākāne varāsandhi khintanān yammi chevānu yunchānto rāsandhi vamakāndito dukāntu patiswato chapāvāṁ garjina pātati reivamādi gurau reitān parethāntāṁ pranāmāre karanayyamātta kusalena yantāṁ sāntāṁ parāṁ vittamā jatāko Jojato, 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 Samuravanati, Mani, Santo, Sako, Jato, Paro, Jaha, Pake, Jojasan, Loka, Murti, Santin, Riyo, Janiva, Jojam, Magrapo, Kurei, Sonanu, Mieto, Najakwa, Tang, Samaja, Rekling, Jiena, Lingyo, Vade, Yopavade, Yom, Tukino, Vade, Vino, Vandu, Sapita, Tama, Vandu, Sapita,
Mata Dewa Naya Mahesi
ca bu nhan lo an lo mo dan tu ni ran ra san tu nha ta yo a ca ta ta ca bu ma ta de ma na ga ma he ti ca bu nhan lo an lo mo dan tu ni ran ra san tu ma ni lo a ca ta ta ca bu ma ta de ma na ga ma he ti ca bu nhan lo an lo mo dan tu ni ran ra san tu lo sa la yang kinci kusala kamang kata panggili yang namakaya nawaka manasaji kase sungatang katang ye tata sanyi no ati ye jasata sanyi no ngatang buanya palang mainan sabi pagi kawandu ke ye tang katang suwi tang genang buanya palang maya ye katata majanang kiri wakang tani weda yung sabe lo kami ye sa ta chi quan ba ha ra he tu ka ma no nyang ko cha nang ta pe ra ban tu ma che ta sa se ba wa tu sa pa man ga lan ra khan tu sa ma ye wa ta ta ma wa ta no pa le na ta ra sa se pa ban tu de ba wa tu sa pa man ga lan ra khan tu sa pa de wa ta ta ma nam ma no pa le na ta ra Sri Bhavantu Te Bhavantu Sapa Mangalan Rakhantu Sapa Devaka Sapa Sankhanu Bhave Nasada Sote Bhavantu Te Tất cả phước báo hành có đến người à Cầu xin chư Thiên Hộ Trì đến người à Do nhờ vai đức của chư Phật Thái Do nhờ vai đức của giáo Pháp Phật Do nhờ vai đức của chư Tăng Na Các cử an lạc thường thường đến người Tất cả phước báo hành có đến người à Cầu xin chư Thiên Hộ Trì đến người à Do nhờ vai đức của chư Phật Thái Do nhờ vai đức của giáo Pháp Phật Do nhờ vai đức của chư Tăng Na Các cử an lạc thường thường đến người Tất cả phước báo hành có đến người à Cầu xin chư Thiên Hộ Trì đến người à Do nhờ vai đức của chư Phật Na Do nhờ vai đức của giáo Pháp Phật Do nhờ vai đức của chư Tăng Na Các cử an lạc thường thường đến người Đăng qua sa mê buôn nhan a sa va ca ya va hang ho tu la na ga te ca le
Dạ, sa thú, xin thành kính tri ân chị Tăng đã tụng kinh dân phước đến ngày Hòa Thượng Hộ Giác. Bây giờ thì còn không biết sư phụ Tế Siêu còn ở trong room hay không. Dạ, bây giờ thì con thấy có Đại Đức Tuệ Quyền và Đại Đức Pháp Đăng nhị vị lớn ở trong room. Trước tiên thì con bây giờ con xin kính thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền. Không biết Đại Đức có trước máy hay không. Dạ, chắc có lẽ Đại Đức Tuệ Quyền không có trước máy rồi. Đại Đức Pháp Đăng. Dạ. Dạ, bây giờ con thỉnh Đại Đức Pháp Đăng lên dâng phước cho Hòa Thượng bằng cách những phước nào Đại Đức đã tạo được thì bây giờ Đại Đức dâng đến cho Đại Lão Hòa Thượng Hậu Giác. Dạ. Dạ, con thỉnh Đại Đức và dạ, ca thủ.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy nhé. Yeah. những cái sự nghiệp công đức có được từ khởi bắt đầu tu tập đến giờ, thì con cũng kính cẩn dân cho phần tu tập công đức với cái sự tâm thật tu học và tạo được tập của đạo tổ tu hành, kính dân lên hòa thượng bộ giá của mọi người với cái phần phước lành này và phần sự vượt qua những cái chứng duyên. Nếu những chứng duyên đã đến thì mong ngày để em trù vào tránh niệm để mà có thể tăng lên. Ngoài ra thì thật sự thì đời sống như chúng ta học trong Phật pháp biết trong đó thì mình có tình duyên hơn để không có thể tránh khỏi được. Nhưng mà mỗi người ra đi thì nhờ cái phần phước này, dù là hiện tại đang ở trong cái đời sống này chúng ta cũng cần phước, mà có ra đi rồi thì cũng cần phước. Những cái lúc mà khó khăn nhất đó, thì cũng cần cái phước, nhất là phước của các bậc đàn phạm hạnh hay là các cái đệ tử, những cái phước lành đã tạo được thì cũng dành cho ngài, mong được an lành bậc phạm hạnh. Đó là những lời chân thật mong được cái phước lành này.
Dạ, sa thú con kính thiền lên đại đức Phật Đăng. Kính thưa quý vị, hiện bây giờ thì chúng tôi ở tại Bồ Đề Đạo Tràng của Ấn Độ, và mỗi ngày đó thì vào buổi sáng và buổi trưa chúng tôi có ăn cơm chung với chư tăng quốc tế, có nghĩa là chư tăng từ các nước như là Miến Điện, Lào, Campuchia, Bangladesh, Campuchia, Việt Nam, Thái Lan, tổng cộng là và Nepal nữa, tổng cộng là 10 nước. Vì rằng ở bên đây thì không phải cái nơi mà chúng tôi thành thạo. Trong những ngày nay đó thì chúng tôi cũng rất muốn dâng đến chư tăng một cái buổi ăn để cho tạo phước, nhưng mà hôm nay thì do cái vật thực ở bên đây rất là lạ nên chúng tôi chưa có rành. Nhưng mà bây giờ đó thì đại lão hòa thượng Hồ Giác đang lâm trận bệnh như vậy đó, thì ngày mai chắc có lẽ chúng tôi cũng ráng tìm một cái món thức ăn gì đó để dâng đến các vị trưởng lão của mình đây. Vì cái bàn chỗ chúng tôi ngồi ăn cơm đó thì ở phía trước đó là các vị tam tạng, các vị thuộc lòng tam tạng ngồi dùng bữa ở phía trước, thành ra sẵn có cái dịp ăn chung với các vị chư tăng ở quốc tế, thì ngày mai chúng tôi sẽ tạo phước đến các ngài để lấy cái phần phước này xin dâng đến đại lão hòa thượng Hồ Giác, mong cho ngài luôn luôn được cái sự tỉnh giác, được cái sự tỉnh táo, dù cho cái bệnh nó có hoàn thành ngày đi thế nào đi nữa, nhưng mà chúng tôi tin rằng phước báo sẽ làm cho ngài được luôn luôn được có cái sự chánh niệm và tỉnh giác. Giờ đây thì quý Phật tử của chúng ta cũng phải cố gắng, những người nào đã làm được cái phước nào rồi hãy thành dần đến ngài. Tín hiệu dạ vâng, con nhận được tín hiệu của đại đức Minh Hạnh rồi. Trong những cái lúc này đó thì thật sự ra quý vị biết hồi nãy lúc chư tăng tụng kinh chung với chúng tôi đó thì các vị nói chưa có thấy mặt của ngài Hồ Giác, nhưng mà nghe là một vị trưởng lão đang lâm trận bệnh như vậy đó thì mấy vị tự nhiên có cái sự chú tâm rất là mạnh, trong khi internet bị rớt, bị mất tín hiệu, nhưng mà quý vị chư tăng vẫn chú tâm để tụng kinh dâng phước đến ngài. Thành ra chính vì cái điều này chúng tôi nghĩ rằng đối với các vị Phật tử đang có mặt ở trong Zoom, dù là mình chưa có gặp mặt được ngài Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng đối với cái cuộc đời Ngài đã cống hiến trong đạo Pháp cho những người con Phật, thì chúng ta nghe đến cái đó rồi thì chúng ta cũng đã đủ sức, đủ niềm tin để hoan hỷ và dâng phước đến Ngài. Thời gian không còn nữa rồi, chúng ta hãy nhanh chóng tạo phước để dâng đến Ngài. Một lần nữa thì chúng tôi xin kính chúc đạo tràng gần lớp Phật Pháp của Thanh Thân Má có một ngày an lạc ở trong đời sống và trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên trở lại với phần sự của mình. Nam Mô Bụt Thà Dạ.
Sa thứ lầm thai, con Nguồn Đức Hạnh xin thay mặt cho toàn thể đại chúng trong room, chúng con kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho con, cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp sứ ngôn viên niệm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Thà Dạ. Con xin hướng nguyện phần phước mà con đã tạo hôm nay dâng đến Ngài Đại Lão Hòa Thượng Hộ Giác. Kính mong Ngài nạp thọ và chống bình phục. Nam Mô Bụt Thà Dạ.
Sapa Deva Tanapa Sankarupa Vena. đem tâm thanh tịnh độ pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ Phật đạo trong thiên thành nguyện đem tâm thanh tịnh độ pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ Phật đạo trong thiên thành nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ Phật đạo trong thiên thành nguyện đem tâm thanh tịnh pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ Phật đạo trong thiên thành nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ Phật đạo trong thiên thành
Thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật Pháp Buddha Thamma xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Buddhaya. Và một lần nữa chúng con xin kính đảnh lễ tri ân quý chư tăng đang trì tụng tam tạng bên Ấn Độ. Tụng kinh hồi hướng phước báo đến cho ngài Đại Lão Hòa Thượng. Kính chúc quý ngài luôn được an lạc. Nam mô Bụt Thầy.